7. Cũng như lần trước, cánh cửa hé mở ra thành một khe hở nhỏ xíu, và từ trong bóng tối, hai con mắt sắc lại ngờ vực soi mói chàng. Đến đây, Raskolnikov mất bình tĩnh và suýt phạm một sai lầm lớn. Sợ mụ già đâm hoảng vì thấy chỉ có mình mụ với chàng và không dám trông mong rằng dáng vẻ của mình sẽ làm cho mụ yên tâm, chàng nắm lấy cánh cửa kéo về phía mình để cho mụ già không thể nghĩ đến chuyện đóng lại cửa. Thế thế, mụ ta không kéo cánh cửa trở lại, nhưng cũng không buông quả nắm ra, thành thử suýt bị chàng lôi ra ngoài cầu thang cùng với cánh cửa. Còn Raskolnikov thấy mụ già đứng chắn ngang cửa không cho chàng vào, liền bước thẳng về phía mụ ta. Mụ ta hoảng sợ, nhảy lùi lại, toan nói gì, nhưng dường như líu lưỡi lại không nói được, chỉ dương to mắt nhìn chào. Chào bà Alyona Ivanovna, chàng lên tiếng, cố nói cho thật ung dung, nhưng giọng nói không chịu tuân theo ý chàng, cứ run lên và đứt từng quãng. Tôi đem một thứ đến cầm. Thôi, tốt hơn ta hãy vào trong kia cho sáng. Nói đoạn, chàng cứ để cho mụ đứng đấy, đi sồng sọc vào phòng, không đợi mời mọc gì cả. Mụ già tất tả chạy theo chàng, lưỡi mụ đã đỡ líu lại. Trời, ông muốn gì? Ông là ai? Ông hỏi có việc gì? Xin lỗi bà, tôi là ở chỗ quen thân đấy mà. Raskolnikov đây, tôi mang đồ lại cầm, như đã hứa lần trước. Chàng đưa gói giấy ra cho mụ. Mụ già liếc nhìn qua gói giấy rồi lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào mắt người khách đường đột. Mụ nhìn chăm chú, đôi mắt hằn học và hồ nghi. Một phút trôi qua, chàng còn có cảm giác là trong đôi mắt mụ có một vẻ gì như giễu cợt, tựa hồ mụ đã đoán biết được mọi việc. Chàng cảm thấy mình bối rối, gần như hoảng sợ đến nỗi nếu mụ cứ lặng thinh nhìn chàng như thế, chừng nửa phút nữa thì chàng sẽ bỏ chạy mất. Ơ kìa, sao bà lại nhìn tôi như thể không nhận ra ấy? Chàng bỗng lên tiếng, giọng cũng có vẻ hằn học. Bà có bằng lòng thì lấy, không thì thôi, tôi đi chỗ khác, tôi đang vội đây. Chính chàng cũng không nghĩ ra mình sẽ nói như thế, mấy câu ấy cứ thế tự nó tuôn ra. Mụ già trấn tĩnh lại, và hình như giọng nói quả quyết của ông khách đã làm cho mụ yên tâm. Ồ, thế như cậu đến bất thình lình quá, cái gì thế? Mụ nhìn gói giấy hỏi. Chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc, lần trước tôi đã nói qua. Mụ chìa tay ra. Nhưng sao cậu xanh thế? Tay cậu run kìa, cậu sợ hay sao? Sốt, chàng đáp sẵn. Không có gì ăn thì gì mà chả xanh. Chàng phèo phào nói thêm, sức lực chàng lại tiêu tan đâu mất hết. Nhưng câu trả lời có vẻ có lý. Mụ già cầm lấy gói giấy. Đó là chiếc hộp thuốc lá bằng bạc, bà xem thử. Xem chừng cứ như không phải bằng bạc. Chà, buộc gì mà kỹ quá thế. Trong khi hí hoáy tháo nút dây và quay mặt về phía ánh sáng cạnh cửa sổ, các cửa sổ trong phòng mụ đều đóng kín, tuy khí trời ngột ngạt. Mụ để chàng đứng đấy và quay lưng về phía chàng trong vài giây. Chàng mở cúc áo khoác và tháo cái rìu ra khỏi quai, nhưng chưa rút hẳn ra ngoài, chỉ cầm ở tay phải dưới lần áo khoác. Hai tay chàng bủn rủn, chính chàng cảm thấy chúng mỗi lúc một tê dại và cứng đờ ra. Chàng sợ sẽ buột tay đánh rơi cây rìu. Bỗng chàng thấy đầu óc choáng lên. Chà, buộc gì mà rắc rối thế? Mụ già bực bội kêu lên và nhích về phía chàng. Không thể bỏ lỡ lấy một giây nào, chàng rút hẳn rìu ra, cầm cả hai tay giơ lên cao, người như tê dại hẳn đi. Và hầu như không phải ra sức, như một cái máy, chàng bổ sống rìu xuống đầu mụ. Chàng dường như đã kiệt sức, nhưng ngay sau khi chàng bổ rìu xuống rồi thì sức lực vụt trở lại, cũng như mọi khi. Đầu mụ già đệ trần, mái tóc thưa lốm đốm bạc sức dầu nhảy nhụa tết thành bím đuôi chuột và cài một miếng lược sừng gãy nhô lên ở phía trên gáy. Nhát rìu trúng ngay giữa đỉnh sọ, một phần cũng vì người mụ vốn thấp bé. Mụ ta kêu lên một tiếng nhưng rất khẽ và bỗng ngồi thụp hẳn xuống sàn nhà. Tuy cũng còn đủ thì giờ, đưa hai tay lên đầu. Một tay mụ hắn còn giữ gói đồ cầm. Raskolnikov liền lấy hết sức giáng xuống rìu thứ hai, và rồi một lần thứ ba, cũng đều nhằm đúng vào đỉnh sọ. Máu tuôn ra như từ một cái cốc đổ, và cái thân hình ngã sấp xuống. Chàng lùi lại một bước để cho mụ ngã, và lập tức cúi xuống sát mặt mụ. Mụ già đã chết. Hai con ngươi mở trừng trừng như muốn vọt ra khỏi hốc mắt. Cái trán và khắp khuôn mặt đều nhăn nheo và co rúm lại. Chàng đặt dìu xuống sàn bên cạnh xác chết và lập tức thọc tay vào túi áo bên phải của mụ, cố cho máu đừng dây vào tay. Túi áo bên phải là túi đựng chìa khóa của mụ. Lần trước chàng thấy mụ rút chìa khóa ở đấy ra. Chàng hoàn toàn tỉnh táo, không hề cảm thấy choáng váng hay chóng mặt gì nữa, nhưng tay chàng vẫn run. Về sau chàng nhớ lại là lúc ấy chàng rất chăm chú, thận trọng, luôn có ý tứ giữ cho tay đừng dây máu. Chàng rút chìa khóa ra được ngay. Cũng như trước, bao nhiêu chìa khóa đều sâu thành chùm vào một cái khâu bằng thép. Chàng lập tức cầm chùm chìa khóa chạy sang buồng ngủ. Đó là một căn buồng rất nhỏ, với một chiếc trang thờ to tướng bày đầy tượng thánh. Xét bức tường đối diện kê một cái giường lớn rất sạch, trải chiếc chăn bông. Áo chăn làm bằng nhiều mảnh lụa vụn khâu lại. Ở tường bên kê một chiếc tủ ngăn. Thật là kỳ lạ, ngay khi chàng vừa mới bắt đầu thò chìa khóa vào ngăn tủ, vừa nghe thấy tiếng lách cách của chùm chìa khóa chạm vào nhau, chàng bỗng thấy rùng mình. Chàng lại nảy ra ý muốn vứt hết và bỏ đi, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát. Bây giờ mà bỏ đi thì đã muộn. Chàng còn đang cười nhạt chế nhạo mình thì bỗng nhiên một ý nghĩ hãi hùng khác lại đập mạnh vào đầu chàng. Chàng bỗng mường tượng như mụ già hãy còn sống và có thể tỉnh dậy. Chàng bỏ chùm chìa khóa vào cái tủ ngăn ở đấy, chạy trở ra ngoài, nơi cái xác đang nằm sóng xoài, cầm lấy dìu và một lần nữa giơ cao lên trên người mụ già, nhưng không bổ xuống. Không còn hồ nghi gì nữa, mụ chết thật rồi. Cúi xuống nhìn sát hơn nữa vào xác chết, chàng thấy rất rõ rằng cái sọ đã bị bổ toác ra, xương đỉnh đầu còn lệch đi hẳn một chút nữa là khác. Chàng toan lấy ngón tay sờ thử, nhưng rồi lại rụt tay về. Không sờ cũng đã đủ rõ chán. Trong khi đó máu đã chảy loang ra thành một vũng. Chàng chợt thấy trên cổ mụ già có sợi dây. Chàng kéo ra, nhưng sợi dây bền lắm, không sao giật đứt được. Hơn nữa nó lại thấm máu. Chàng thử kéo sợi dây qua đầu, nhưng có cái gì vướng chặt không kéo được. Chàng sốt ruột toan giơ dìu lên chặt đứt sợi dây ngay trên người mụ già, nhưng rồi không dám. Và sau mấy phút hì hục vất vả làm dây bẩn cả tay lẫn dìu, chàng cưa đứt được sợi dây không cần chạm vào người mụ già và lấy nó ra. Quả chàng không nhầm, đó là một sợi dây đeo bóp đựng tiền. Ở đầu dây có hai cái thánh giá, một bằng gỗ huyền bá, một bằng đồng. Ngoài ra còn có một bức tượng nhỏ tráng men. Bên cạnh các thứ đó là một bóp nhỏ bằng da lộc cáu ghét, có khóa bấm bằng thép. Cái bóp nhét tiền chặt cứng. Raskolnikov đút nó vào túi, không mở ra xem. Còn hai cái thánh giá thì chàng vứt lên ngực mụ già, và vẫn không quên cầm lấy chiếc dìu. Chàng lại chạy trở vào buồng ngủ. Chàng vội vã cuống cuồng lên, bắt đầu hí hoáy mở khóa, nhưng không hiểu sao mở mãi chẳng ra. Chìa khóa không vặn được. Không phải vì tay chàng run mạnh đến thế, nhưng chàng cứ lầm lẫn mãi. Chẳng hạn có khi chàng cũng thấy là chìa này không phải, thế nhưng cứ đút vào. Chàng chợt nhớ lại và suy ra rằng cái chìa khóa to, đầu có răng cưa, chắc hẳn không phải chìa mở tủ ngăn. Lần trước chàng cũng đã nghĩ như thế, mà phải dùng để mở một cái cháp nào đấy, và cái cháp ấy mới chính là nơi mụ già cất giấu tất cả của cải của mụ. Chàng rời chiếc tủ ngăn và lập tức bò xuống gầm giường, vì biết rằng các bà già thường cất cháp ở đấy. Quả nhiên, dưới gầm giường có một cái giương khá to, chiều dài đến hơn 7 tấc, nắp khum lên, bọc da dê đỏ, nẹp từng hàng đinh thép. Cái chìa khóa răng cưa vừa khớp với ổ khóa. Chàng mở ra, phía trên dưới một tấm vải trắng có một chiếc áo choàng lông thỏ lót vải đỏ. Dưới nữa có một chiếc áo dài lụa, rồi đến một tấm khăn san. Có thể tưởng tượng như cái rương đựng toàn quần áo. Trước hết, Raskolnikov chùi hai bàn tay vấy máu lên lần vải đỏ lót vào áo lông. Vải đỏ, thế thì chùi máu vào đây sẽ khó thấy hơn. Chàng suy nghĩ, rồi bỗng sực tỉnh. Trời ơi, tay điên rồi hay sao thế này? chàng kinh hãi nghĩ thầm. Nhưng chàng vừa nhấc mấy thứ quần áo lên thì từ dưới chiếc áo lông buột ra một cái đồng hồ vàng. Chàng lập tức sáo hết lên. Quả nhiên, giữa các lớp áo quần đều có những đồ bằng vàng, chắc đều là những đồ cầm không chuộc lại, vòng, xuyến, châm, dây chuyền, hoa tai và nhiều thứ khác. Có cái đựng trong hộp, có cái chỉ gói giấy báo, nhưng gói rất cẩn thận, bằng hai lần giấy, ngoài lại buộc dây rất kỹ. Không chần chừ lấy một giây, chàng bắt đầu đút hết thứ này đến thứ khác vào túi quần, túi áo khoác, không chọn lựa, không mở ra xem. Nhưng chàng chưa có thì giờ bỏ túi được bao nhiêu. Bỗng nghe có tiếng chân bước ở phòng ngoài, nơi có xác mụ già. Chàng ngừng tay và lịm đi, nhưng mọi vật vẫn im lặng, chắc chàng mê sảng. Chợt chàng nghe có một tiếng kêu khe khẽ, hay dường như có ai kêu lên một tiếng ấm ức rồi ngưng mặt. Xung quanh lại im phắc trong khoảng 1-2 phút. Chàng ngồi xổm bên cạnh chiếc giường và chờ đợi. Hơi thở rối loạn, nhưng bỗng nhiên chàng vụt chồm dậy, vơ lấy rìu và chạy ra. Mụ Lizaveta đang đứng ở giữa phòng, tay cầm một gói vải lớn, sững sờ nhìn xác mụ chị, mặt trắng nhợt như tờ giấy và dường như không có đủ sức để kêu lên nữa. Trông thấy chàng chạy ra, mụ run lên cầm cập và mặt mụ như rúm gió lại. Mụ giơ tay lên bưng lấy miệng nhưng vẫn không kêu, rồi từ từ đi thụt lùi về phía góc phòng, lặng lẽ dương mắt nhìn chàng chừng chừng, như thể không còn đủ hơi sức mà kêu nữa. Raskolnikov cầm rìu lao tới. Môi mụ méo sạch đi như môi của trẻ nhỏ khi kinh hãi nhìn chăm chăm vào vật gì đang làm chúng sợ và sắp sửa khóc òa lên. Người đàn bà khốn nạn kia ngờ nghịch và hoảng hốt đến nỗi thậm chí cũng không còn đủ trí khôn để đưa hai tay lên ngang mặt mà đỡ, mặc dầu đó là cử chỉ tự nhiên và tất yếu nhất trong giây phút này, vì cây rìu đang rơi lên ngay phía trước mặt. Mụ chỉ hơi nhấc tay trái lên một cách mặt một quãng, từ từ rơi về phía trước như để ẩy chàng ra. Lưỡi rìu giáng thẳng xuống sọ và bổ đứt cả phần phía trên trán, gần sát trên đỉnh đầu. Thế là mụ ngã nhào xuống. Raskolnikov hoàn toàn rối trí, chàng vớ lấy cái tay nải của mụ rồi lại bỏ xuống và chạy ra phòng ngoài. Chàng mỗi lúc một thêm hoảng hốt, nhất là sau vụ giết người thứ hai hoàn toàn bất ngờ này. Chàng muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh. Và ví thử lúc ấy chàng có đủ sức nhìn và suy luận một cách đúng đắn hơn, ví thử chàng có thể thấy hết được cái tình cảnh khó khăn, tuyệt vọng, quái gở và vô lý của mình, hiểu rõ mình còn phải làm bao nhiêu việc gian phi nữa mới có thể thoát ra khỏi nơi này và lần về đến nhà, thì rất có thể là chàng đã bỏ hết đấy và lập tức đi tự thú. Và như vậy cũng không phải vì lo sợ cho bản thân mình, mà chỉ vì kinh hãi và ghê tởm trước việc mình vừa làm. Nỗi ghê tởm mỗi lúc một trỗi dậy và dâng lên dữ dội trong lòng chàng. Bây giờ không còn có gì trên đời có thể bắt chàng trở vào chỗ cái giường, thậm chí trở vào trong hai gian phòng kia cũng vậy. Nhưng một tâm trạng lơ đãng, hầu như mơ mộng, dần dần xâm chiếm lấy chàng. Có những lúc chàng như quên hẳn mình đi, hay nói cho đúng hơn, quên mất điều chủ yếu, và cứ để tâm vào những chuyện vụn vặt. Tuy vậy, khi liếc nhìn vào gian bếp và trông thấy một xô nước đặt trên chiếc ghế dài, chàng cũng nghĩ đến việc rửa tay và rửa rìu. Hai tay chàng nhảy nhụa những máu, chàng thả cây rìu vào xô nước, cầm lấy miếng xà phòng đựng đĩa vỡ trên bậu cửa và bắt đầu rửa tay trong xô. Rửa tay xong, chàng lấy cái rìu ra, rửa lưỡi rìu, và một hồi lâu trong khoảng 3 phút đồng hồ, chùi cỏ những vết máu trên cán rìu. Có lúc còn lấy cả xà phòng sát thử nữa. Đoạn chàng lấy những thứ áo quần phơi trên sợi dây căng qua giàn bếp lau tay và rìu, rồi đưa cây rìu ra đứng cạnh cửa sổ xem xét hồi lâu. Vết máu đã chùi sạch, chỉ có cái cán hơi yết. Chàng cẩn thận bỏ rìu vào cái quai khâu dưới áo choàng, rồi trong ánh sáng mờ mờ lọt vào gian bếp, chàng xem xét chiếc áo khoác, cái quần đôi ủng. Mới thoáng trông thì nhìn bên ngoài chẳng thấy gì cả, chỉ có một vệt máu dính ở ủng. Chàng nhúng ướt một mảnh rẻ và lau sạch chiếc ủng. Và chàng cũng biết là không thể xem thật kỹ được, và có lẽ còn một dấu vết rõ rệt gì mà chàng không để ý. Chàng phân vân đứng ở giữa phòng, một ý nghĩ đen tối day dứt dấy lên trong lòng chàng. Chàng nghĩ rằng mình đang phát điên và lúc này đã không đủ sức suy luận, không đủ sức tự vệ nữa. Và có lẽ những việc chàng đang làm đây đã chính là những việc không nên làm. Trời ơi, phải trốn đi, trốn đi. Chàng lẩm bẩm rồi lao ra phòng trước. Nhưng đến đây chàng đã phải một phen kinh hoàng mà dĩ nhiên chàng chưa có lần nào trải qua. Chàng đứng ngẩn người ra nhìn và không dám tin ở mắt mình nữa. Cánh cửa ngoài mở ra thang gác, chính cánh cửa mà chàng đã bước vào lúc nãy sau khi giật chuông, bây giờ đang đẻ ngỏ, thậm chí còn hở đến một gang tay nữa là khác, không khóa, không cài then. Nó đã bị đẻ ngỏ như thế suốt cả thời gian, suốt cả thời gian ấy. Mụ già vào xong không đóng cửa lại, chắc là để phòng chuyện bất chắc. Nhưng trời ơi, sau đó còn có mụ Elizaveta vào nữa kia mà. Làm sao chàng lại không nghĩ ra rằng mụ phải có lối nào mà vào, chả nhẽ mụ lại đi xuyên qua tường được. Chàng nhảy chồm ra cửa và móc chốt lại. Nhưng mình lại lẩn thận rồi, phải bỏ đi mới đúng, phải đi. Chàng nhấc chốt lên, mở cửa và lắng nghe những tiếng động ở ngoài cầu thang. Chàng nghe ngóng hồi lâu, xa xa đâu ở phía dưới, có lẽ ở ngoài cổng, có tiếng hai người đang cãi cọ, chửi bới lẫn nhau rất to, giọng the thé. Họ nói những gì thế? Chàng kiên nhẫn chờ một lát. Cuối cùng, tiếng léo nhéo im bặt như bị cắt ngang. Họ bỏ đi rồi. Chàng đã muốn đi ra, nhưng bỗng ở tầng dưới có tiếng cánh cửa mở ra thang gác đánh sầm một cái, và có ai bắt đầu bước xuống cầu thang, mồm ê a hát một câu gì không rõ. Sao họ lại cứ làm ồn suốt đi thế? Chàng thoáng nghĩ. Chàng khép cánh cửa lại và đứng chờ. Cuối cùng, mọi vật đều im phăng phắc, không còn ai đi lại gì nữa. Chàng đã đặt một chân ra ngoài, thì bỗng nghe có tiếng chân bước. Tiếng chân bước nghe rất xa, mãi tận cuối cầu thang thì phải. Nhưng chàng nhớ rất rõ ràng lúc ấy, không hiểu tại sao, vừa nghe tiếng bước đầu tiên, chàng đã nghĩ ngay rằng chắc chắn người ta đang đi lên đây, lên buồng mụ già ở tầng 4. Tại sao? Những tiếng động ấy có gì đặc biệt, đáng chú ý chăng? Những tiếng chân bước ấy nặng nề, đều đặn, thong thả. Và đây, hắn đã lên đến gác 2, và vẫn còn lên nữa. Tiếng chân mỗi lúc một rõ thêm, có thể nghe thấy tiếng thở hen suyễn, nặng nhọc của hắn. Hắn đã bắt đầu đi qua gác 3. Hắn đã đến đây. Và Raskolnikov chợt thấy, nhưng mình cứ đờ ra, chẳng có một cảm giác y hệt như trong giấc chiêm bao, khi mơ thấy có người đuổi đến gần để giết mình, còn mình thì nhìn chôn chặt xuống đất, và không sao cựa tay được nữa. Và mãi cho đến khi người khách lạ bắt đầu leo lên gác 4, chàng mới cuống cuồng lên đóng cửa lại và nhanh nhẹn rời gian phòng ngoài lùi vào trong nhà. Rồi chàng cầm lấy cái móc cửa và nhẹ nhàng cài lại, không một tiếng động. Bản năng đã giúp chàng, xong đâu đấy chàng nín thở nép người vào sát cánh cửa. Người khách bất đắc dĩ cũng đã đứng ngoài cửa. Bây giờ hai người đang đứng sát vào nhau như chàng với mụ già lúc nãy, khi cánh cửa còn ngăn cách họ, và chàng thì lắng tai nghe ngóng. Người khách thở hắt ra mấy tiếng nặng nhọc, chắc phải là một người to béo. Raskolnikov nghĩ thầm, tay siết chặt cán rìu. Quả nhiên, cứ như trong một giấc chiêm bao, chàng nghe thấy khách cầm lấy dây chuông giật mạnh. Cái tiếng rè rè như sắt tây của chiếc chuông vừa vang lên thì chàng chợt có cảm giác như trong phòng xôn xao hẳn lên. Trong mấy giây chàng còn lắng tai nghe ngóng thật sự nữa là khác. Người lạ mặt kéo chuông lần nữa, đợi thêm một lát, rồi bỗng nhiên sốt ruột và ra sức giật quả nắm cửa. Raskolnikov kinh hoàng nhìn cái chốt cửa đang lật bật trong khâu cài và sững sờ một lúc, cái chốt bật hẳn ra ngoài. Quả nhiên có thể tưởng đâu nó sắp bật đến nơi. Người đứng ngoài cửa giật mạnh lắm, đầu chàng dường như lại choáng váng lên, mình ngã xuống đất. Chàng thoáng nghĩ, nhưng người kia đã lên tiếng khiến chàng lập tức định thần lại. Chà, hai con mẹ này làm gì trong ấy, ngủ tiệt hay có ai bóp chết ngoẹo rồi, đồ quỷ sứ. Hắn gầm lên, tiếng nghe như trong thùng phát ra. Ê, Alena Ivanovna, mụ phù thủy Lizaveta Ivanovna, nàng gia nhân tuyệt thế, mở ra chứ. Chà, hai con mẹ chết tiệt ngủ rồi hay sao mà không biết. Hắn phát khùng lên, lấy hết sức lực kéo chuông hàng chục lần nữa. Chắc hẳn đây phải là một người quen biết lâu ngày và có quyền thế đối với nhà này. Ngay lúc ấy bỗng nghe có tiếng bước mau vội vã trên thang gác cách đấy không xa, lại thêm một người nữa mới đến. Lúc đầu Raskolnikov nghe vẫn chưa hiểu ra điều đó. Chả nhẽ không có ai ở nhà? Người mới đến cất tiếng oang oang vui vẻ hỏi người kia lúc ấy đang kéo chuông. Chào bác Koch. Khi nghe giọng nói thì chắc chắn hắn ta còn trẻ lắm. Raskolnikov chợt nghĩ. Có ma nó biết, lầy đến vỡ ổ khóa ra mà vẫn không thưa. Koch đáp. Thế tại sao ông lại biết tôi? Ở kìa, thì hôm kia ở tiệm Gambrinus, tôi vừa thắng bác ba ván bia liền đấy thôi. À, thế sao? Không có nhà à? Lạ thật, mà cũng vô lý hết sức. Mụ già ấy thì đi đâu được mới được. Tôi đang có việc cần gặp mụ. Tôi cũng thế ông ạ. Thôi, biết làm thế nào được, đành phải về vậy. Chà, thế mà tôi cứ tính chuyện đến lấy ít tiền. Người trẻ tuổi phàn nàn. Đành phải về thật, nhưng đã thế sao lại đi hẹn với người ta? Chính con mụ ấy hẹn giờ hẹn ngày với tôi đấy chứ. Tôi phải đi vòng khá xa mới ghé lại đây được. Nhưng tôi vẫn không hiểu mụ già ấy đi đâu thế. Ngồi rú rú ở nhà suốt năm đến mốc thích cả người ra, lại đau chân nữa. Thế mà nay bỗng dưng lại đi đâu, vắng mới lạ chứ. Hay thử hỏi lão gác cổng xem. Hỏi gì? Hỏi xem mụ ta đi đâu và bao giờ về. Đồ quỷ, hỏi. Nhưng mà mụ ấy có đi đâu được kia chứ? Và một lần nữa hắn lại kéo quả đấm cửa. Mẹ kiếp, thua đành về vậy. Khoan đã, người trẻ tuổi bỗng kêu lên. Bác thử nhìn xem, hễ kéo là cánh cửa hơi bật ra một tí, bác thấy không? Thì sao? Thế nghĩa là cửa không khóa, mà chỉ cài chốt thôi, chỉ móc lại thôi mà. Bác có nghe thấy không, cái móc kêu lạch cạch ấy? Thế thì sao? Sao bác lại không hiểu nhỉ? Thế nghĩa là vẫn có người ở nhà. Nếu cả hai mụ đều đi vắng cả thì phải khóa bằng khóa ở ngoài, chứ sao lại móc cửa ở bên trong được. Thế nhưng đây thì móc lại cứ kêu cành cạch thế kia. Bác có nghe thấy không? Mà muốn móc cửa từ phía trong thì phải có người ở trong nhà chứ. Bác hiểu ra chưa? Thế nghĩa là hai con mụ ở nhà mà không chịu mở cửa. Ờ, mà thật. Cốc ngạc nhiên kêu lên. Thế thì hai con mụ làm gì ở trong ấy? Và hắn lại giận dữ kéo cửa. Khoan. Người trẻ tuổi lại nói. Đừng kéo nữa. Có cái gì không ổn đây rồi. Bác kéo chuông giật cửa như thế mà vẫn không mở. Thế nghĩa là hai mụ phải chết sức đi trong ấy. Hay là thế nào? Bây giờ thế này nhé. Ta xuống gọi bác gác cổng lên để cho bác ấy đánh thức hai mụ dậy. Phải đấy. Cả hai người cùng đi xuống. Khoan đã. Bác cứ đứng đây một chút. Tôi sẽ xuống gọi cho. Đứng đây làm gì? Nhớ ra có chuyện gì? Có lẽ tôi đang học để ra làm dự thẩm. Ở đây rõ ràng có một cái gì không ổn. Rõ ràng là như thế. Người trẻ tuổi hăm hở nói to, đoạn chạy vội xuống thang gác. Đứng lại, khẽ kéo chuông một lần nữa. Cái chuông kêu lên một tiếng, sau đó hắn lại im lặng vặn quả nắm. Và có vẻ như đang suy nghĩ và xem xét điều gì. Kéo quanh cửa, rồi lại buông ra để nghiệm lại một lần nữa. Cho chắc bụng rằng cửa chỉ móc lại, chứ không khóa. Rồi hắn vừa thở phì phò, vừa khom người xuống dòm vào lỗ khóa. Nhưng khóa đã đút vào ổ từ phía trong, cho nên hắn không thể trông thấy gì hết. Raskolnikov đứng yên, tay lăm lăm cầm cán rìu. Chàng như đang mê sảng. Chàng còn sắp sẵn để đánh nhau với hai người lạ khi họ vào nhà. Trong khi họ gọi cửa và nói chuyện với nhau, đã mấy lần chàng chợt nảy ra ý chấm dứt quách cho xong và đứng sau cửa lên tiếng quát họ. Có khi chàng muốn chửi bới, trêu tức họ trong khi họ chưa mở cửa được. Nhanh lên thôi chứ. Ý nghĩ ấy vụt thoáng qua óc chàng. Chà, sao hắn đi lâu thế, đồ quỷ? Thời gian trôi qua, một phút, rồi một phút nữa, vẫn không thấy ai lên. Cốc bắt đầu bứt rứt cửa quậy. Quái thật! Hắn bỗng sốt ruột kêu lên rồi bỏ mặc đấy đi xuống nốt. Chân bước vội vã và nẹt ủng thình thình trên thang gác. Tiếng bước xa dần rồi im hẳn. Trời ơi, biết làm gì đây? Raskolnikov nhấc chốt, hé mở, cửa ra sung, xung quanh không có lấy một tiếng động. Và bỗng nhiên chàng bước ra, đầu óc tuyệt nhiên không còn nghĩ ngợi gì hết nữa, đóng cửa lại thật chặt và đi xuống cầu thang. Chàng vừa xuống được ba bậc thang thì bỗng phía dưới có tiếng động mạnh. Biết nấp vào đâu bây giờ, xung quanh không có chỗ nào có thể ẩn được. Chàng chạy lùi lại, quay trở vào phòng. Ê, quân chết tiệt, bắt lấy nó! Ở phía dưới có ai vừa quát tháo vừa từ trong một căn phòng nào đó nhảy sổ ra rồi đấm bổ xuống thang gác, miệng thất thanh. Mitka, 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 quỷ bắt mày đi, thằng nỡm! Tiếng quát tháo chuyển sang tiếng rú the thé, rồi im hẳn. Những tiếng sau cùng nghe rõ là từ sâu vọng lên. Xung quanh lại im lặng. Nhưng ngay lúc ấy một tốp người vừa ầm ầm leo lên thang gác, vừa nói chuyện ồn ào, tiếng nghe rồn rập. Họ có khoảng 3 hay 4 người. Chàng phân biệt được giọng nói oang oang của người trẻ tuổi. Chính họ đấy rồi. Hoàn toàn tuyệt vọng, chàng đi thẳng xuống phía họ. Ra sao thì ra, họ chặn chàng lại thì hỏng bét. Mà họ không chặn nữa thì cũng thế, họ sẽ nhớ. Hai bên đã sắp chạm trán nhau, giữa chàng với họ chỉ còn một cầu thang nữa. Và bỗng nhiên, lối thoát hiện ra cách chàng vài bậc thang. Về bên phải có một gian phòng bỏ trống, cửa mở toang. Chính gian phòng ở gác 2, nơi bọn thợ sơn đang làm việc lúc nãy. Nhưng bây giờ thì họ đã bỏ đi đâu, như cố ý vậy. Chắc hẳn vừa rồi chính họ vừa quát tháo, vừa chạy xuống dưới sân. Sàn nhà vừa mới sơn xong, ở giữa phòng có một cái thùng, một hộp sơn có cắm cái chổi sơn. Trong nháy mắt, chàng đã chui tọt vào cửa và nấp vào sau bức tường. Và cũng vừa kịp mấy người kia, bấy giờ đã lên đến gác 2 ngay trước cửa phòng. Nhưng họ vẫn tiếp tục lên gác 4, vừa đi vừa nói bô bô. Chàng đợi một lát, rón rén ra khỏi phòng và chạy xuống. Trên thang gác không có lấy một bóng người, ở dưới cổng cũng thế. Chàng đi nhanh qua vòng cổng và rẽ ngoặt sang trái. Chàng biết lắm, chàng biết rất rõ rằng lúc này đây họ đã vào phòng, rằng họ rất kinh ngạc khi thấy cánh cửa lúc nãy còn móc chốt mà nay đã mở, rằng họ đã trông thấy hai xác chết, và chỉ một phút nữa là họ sẽ đoán ngay ra được rằng vừa rồi kẻ sát nhân đang ở trong phòng và vừa mới kịp lén đi. Có lẽ họ cũng đoán được rằng chàng đứng trong gian phòng bỏ trống trong khi họ đi lên. Thế nhưng chàng không sao dám rảo bước đi thật nhanh, tuy từ đấy đến chỗ ngoặt đầu tiên còn phải đi đến 100 bước nữa. Hay là ta lẻn vào một cái cổng nào đấy, nấp vào một cầu thang mà đợi. Không được, hỏng bét, vứt quách cái rìu đi chăng, hay là gọi chiếc xe ngựa. Không được, hỏng bét, hỏng bét. Cuối cùng chàng đã đến chỗ rẽ, vào một ngõ hẹp. Chàng bước vào ngõ, người như chết giờ. Đến đây chàng gần như đã thoát nạn rồi, và chàng cũng hiểu như thế. Bây giờ thì khó bị nghi ngờ hơn. Hơn nữa, người qua lại rất đông và chàng mất hút vào đây như một hạt cát. Nhưng những phút khổ ải vừa qua đã làm cho chàng kiệt sức đến nỗi hầu như không nhích chân được nữa. Mồ hôi đổ hột chảy ròng ròng trên mặt chàng, cổ chàng ướt đầm. Thằng cha kia say bí tỉ, có ai quát chàng khi chàng rẽ ra kênh đào. Bây giờ, chàng cứ mê man đi, càng đi trí óc chàng càng tối sầm lại. Tuy vậy chàng cũng nhớ là khi rẽ ra kênh đào, chàng thấy ở đấy vắng quá, sợ dễ bị chú ý nên toan quay trở vào ngõ. Tuy đã suýt ngã quỵ xuống, chàng vẫn đi một vòng, một quãng xa để về nhà từ một hướng khác hẳn. Ngay đến khi chàng đi vào cổng nhà mình, Raskolnikov cũng vẫn chưa tỉnh hẳn. Dù sao chàng lên đến thang gác rồi mới sực nhớ đến cái rìu. Bây giờ còn phải làm một việc rất quan trọng, trả cái rìu về chỗ cũ và phải làm sao cho thật kín đáo. Dĩ nhiên chàng không còn đủ sức suy tính rằng có lẽ đừng để cái rìu lại chỗ cũ, mà tốt hơn nhiều là nên vứt nó vào một cái sân nào khác, để đến sau này rồi vứt cũng được. Nhưng mọi việc đều êm thấm. Cửa phòng người gác cổng đang đứng nhưng không khóa, thế tức là hắn ta có lẽ đang ở nhà. Nhưng chàng mất khả năng suy nghĩ đến nỗi cứ đi thẳng tới và mở cửa ra. Ví thử người gác cổng hỏi chàng ông cần gì thì có lẽ chàng sẽ cứ thế cầm cái rìu đưa thẳng cho hắn ta. Nhưng người gác cổng lại vắng nhà, và chàng có đủ thì giờ để đặt cây rìu ở chỗ cũ dưới chiếc ghế dài. Chàng lại còn lấy thanh củi chặn lên như cũ nữa. Trên đường trở về buồng, chàng không gặp lấy một bóng người nào. Phòng bà chủ đóng kín. Về đến buồng mình, chàng cứ để nguyên quần áo gieo mình xuống đi văng. Chàng không ngủ nhưng cứ thiêm thiếp mê man. Bấy giờ giá có ai đi vào buồng, chàng sẽ lập tức nhảy chồm dậy và kêu rú lên. Những mảng ý nghĩ đứt đoạn và rối ren cứ loáng thoáng trong đầu chàng, nhưng chàng không thể cầm giữ lấy một ý nào, không thể dõi theo một ý nào, dù có cố sức cũng không được.